Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ vâng, xin chào anh Tony Bùi. Cảm ơn anh đã đến với quý thính giả của SBS Radio.
Dạ, chào chị ạ.
Đầu tiên, xin anh tóm lược những gì đã xảy ra cho chương trình Song ngữ Việt Anh trước khi chương trình này bị nhà trường chính thức hủy bỏ năm nay, thưa anh.
Dạ, thưa chị, thì cái chương trình Song ngữ Việt Anh đó đã được ở trường này rất là nhiều năm rồi. Thì đầu năm 2020 thì trường có hiệu trưởng mới đó, thì hiệu trưởng đã có cái ý định là dẹp bỏ cái chương trình tiếng Việt. Nên là trong trường đã có nhiều tranh cãi ở trong cái school council đó. Thì đến tháng 4 năm 2020 thì school council đã ra cái quyết định là hủy bỏ cái chương trình tiếng Việt. Tuy nhiên là cái quyết định này là không có sự tham khảo ở phụ huynh, và hầu hết phụ huynh thì đều không biết. Và đến tháng 6 năm 2020 thì trường có ra thêm một cái thông báo thứ hai rằng là sẽ chính thức chọn cái tiếng Ý để thay cái tiếng Việt. Thì lúc này thì mới nhiều phụ huynh mới biết, và trong đó có Tony, thì Tony đã cùng những cái phụ huynh khác là lên tiếng phản đối, và sau đó thì đã cùng làm cái bản kiến nghị online để kêu gọi mọi người cùng phản đối đó.
Xin cho biết tại sao quý vị muốn duy trì chương trình Song ngữ Anh Việt này?
Chương trình Song ngữ Anh Việt này thứ nhất là vì trường ở tại Phước Trầy, đây là một khu người Việt lớn và được coi là trung tâm của cộng đồng người Việt tại Melbourne. Cái trường ngay ở khu Phước Trầy nên có sự ưu tiên dành cho cái chương trình tiếng Việt. Thứ hai, đây là trường song ngữ duy nhất tại Victoria mà dạy tiếng Việt. Thành ra là đây là một cơ sở rất là quý để mà giúp cho cái cộng đồng người Việt mình đó có thể duy trì được cái ngôn ngữ cho những cái thế hệ về sau.
Vâng, chúng tôi được biết dù quyết định hủy bỏ chương trình Song ngữ Anh Việt này, nhưng mà nhà trường thay thế chương trình LOT, tức là chương trình dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai, phải không thưa anh?
Dạ, cái này cũng một phần là do nhiều phụ huynh họ ý kiến, nên là trường mới tránh né đi bằng cách là mặc dù là đổi thành tiếng Ý, nhưng bảo rằng là cho duy trì thêm một giờ dạy tiếng Việt và một giờ dạy âm nhạc. Nhưng mà Tony và nhiều phụ huynh khác thì cho rằng cái này chỉ là cái phương pháp nhằm xoa dịu cộng đồng hơn là cái ý đồ thật của nhà trường. Yeah. Bởi vì một khi trường đã chuyển hướng sang dạy tiếng Ý rồi, trở thành trường song ngữ tiếng Ý rồi, thì chỉ còn sót lại một số giáo viên người Việt đó. Thì cái đó chỉ là giải quyết công việc cho họ, cũng như là để giảm cái sự phản đối thôi. Thì yeah, mình biết rằng là nếu như họ làm như thế thì trong một vài năm nữa thì tiếng Việt cũng sẽ không còn.
Thưa như vậy, cái sự khác biệt giữa chương trình song ngữ Anh Việt trước đây với chương trình LOT sau này là gì thưa anh?
Dạ, cái chương trình song ngữ nó khác biệt với chương trình LOT ở chỗ là thứ nhất là cái thời lượng mà dạy tiếng Việt nó sẽ nhiều. Theo quy định của chính phủ, một chương trình song ngữ nó phải có từ 30 đến 50% thời lượng bằng cái ngôn ngữ thứ hai. Thành ra là các em là sẽ được học rất là nhiều về cái ngôn ngữ, như trường hợp ở đây là dạy tiếng Việt đó. Thì nó không chỉ là một cái giờ dạy ngôn ngữ mà các em sẽ được học một số cái môn chính thức tại trường bằng tiếng Việt. Như vậy thì là cái chất lượng nó cao hơn và hỗ trợ để cho các em giữ được tiếng Việt. Dạ, một số môn thân như mình biết là có dạy cả môn khoa học bằng tiếng Việt. Nhưng mà lúc mà Tony cho con vào học thì là trường đã bắt đầu cắt giảm. Thành ra là nhà trường đã không còn dạy được nhiều tiếng Việt như lúc trước. Từ năm 2018 trở về trước thì là có 30% các môn học ở nhà trường bằng tiếng Việt. Nhưng mà khi con của Tony mà vào trường là từ năm 2018 thì là trường cắt giảm, nên là nó cũng bị giảm bớt. Thì nó đã bị cắt giảm cái môn về khoa học rồi.
Vâng thưa anh, trước đây khi mà cái vị hiệu trưởng cũ là ông Philip Fox còn làm việc đó, thì chúng tôi đã có cái loạt bài mà trong đó một phụ huynh đại diện là ông Hoàng Trần cũng đã trình bày những cái vấn đề tương tự như là anh vừa trình bày đó. Và chúng tôi cũng đã gửi email xin ý kiến hồi đáp của ông Philip Fox về những cái cáo buộc đó. Thế nhưng mà ông không có trả lời, ông cũng không có liên lạc lại, ông cũng không có hồi đáp gì cả. Nay thì trường Footscray Primary School đã có hiệu trưởng mới như anh vừa nói đó, thì xin anh cho biết ngắn gọn những gì đã xảy ra tiếp theo khi mà ông Philip Fox rời trường Footscray Primary School thôi anh.
À, dạ thưa chị, tức là từ thời hiệu trưởng Philip Fox đó, là đã có gây nhiều sức ép làm cho nhiều giáo viên gốc Việt là họ bất mãn, họ nghỉ việc. Trong đó có những cái giáo viên được coi là nòng cốt của chương trình Việt ngữ. Và khi mà hiệu trưởng mới là cô Jenny Bridge đến tiếp quản cái nhiệm sở, thì cô dựa trên cái vấn đề là thiếu giáo viên, và cô đã ra quyết định là hủy bỏ chương trình song ngữ Việt Anh đó.
Thưa anh, xin nói rõ đây là quyết định của cô hiệu trưởng mới hay là của Bộ Giáo dục hay là của Hội đồng nhà trường hay như thế nào thưa anh? Đây là quyết định của ai?
Dạ, đây là được coi là quyết định của School Council, là do cô hiệu trưởng Jenny Fritz cũng như là họp với lại School Council. Thì hai người là School Council President và hiệu trưởng là đều ủng hộ cho cái việc là hủy bỏ chương trình tiếng Việt để mà đưa chương trình tiếng Ý.
Thưa anh, quyết định mà gọi là hủy bỏ chương trình song ngữ tiếng Việt đó là do hội đồng nhà trường, mà hội đồng nhà trường tức là có cả đại diện phụ huynh của trường ở trong đó nữa, họ đã nhóm họp và họ đưa ra cái quyết định hủy bỏ chương trình song ngữ Việt đó. Thì tại sao quý vị lại chống đối nếu đã có đại diện của phụ huynh của trường ở trong cái buổi họp đó rồi?
Dạ, nó có những cái vấn đề xuất mắt sâu xa. Thứ nhất đó là nói về mặt phụ huynh đó, thì phụ huynh trong trường có rất là nhiều người Việt. Tuy nhiên là có một cái đặc tính của người Việt mình đó, là thứ nhất là ít con quan tâm đến cái việc học của con em, thành ra là nhiều khi không nắm bắt được. Thứ hai nhì là nhiều phụ huynh là có một cái thiếu tự tin về vấn đề tiếng Anh, thành ra là cũng ngại giao tiếp và nắm bắt được vấn đề. Chính vì thế nên là mặc dù là trường có nhiều học sinh người Việt, nhưng mà trong cái hội đồng nhà trường á thì cái tiếng nói người Việt lại bị yếu, và rất nhiều phụ huynh người gốc Việt là đều không nắm bắt được vấn đề này. Thành ra mặc dù là trong hội đồng cũng có người Việt, nhưng mà cái tiếng nói mình nó bị yếu hơn hẳn đó.
Vâng, như vậy thì khi mà School Council đưa ra quyết định này, mà ai cũng biết là School Council là có đại diện của phụ huynh trong đó nữa. Thế thì cái người đại diện phụ huynh mà tham gia cái buổi họp quyết định hủy bỏ chương trình song ngữ này đó, đã thông qua ý kiến của phụ huynh chưa khi mà đại diện họ để mà đóng góp vào cái sự quyết định hủy bỏ chương trình song ngữ như vậy thưa anh?
Theo như ý kiến của tôi thì là xung cao sổ quyết định cái này là rất vội vàng và thiếu cái sự tham khảo ý kiến của phụ huynh. Và đặc biệt là những phụ huynh gốc Việt thì có không có được cái thông tin cần thiết gửi đến. Chỉ đến khi cái quyết định này đã quyết định xong rồi thì nhà trường mới gửi ra dưới dạng gọi là newsletter gửi qua mạng internet, chứ không có giấy, không có thư nào gửi về cho phụ huynh tại nhà cả. Nên là hầu hết phụ huynh vẫn không biết. Mà như chị có biết rằng là hầu hết các phụ huynh thì đều rất bận rộn và không có nhiều phụ huynh dành trong cái việc sử dụng internet để mà vào trong website của nhà trường để mà đọc cái bản tin của nhà trường. Do đó là đến tận khi cái quyết định đã được đưa ra rồi nhưng hầu hết phụ huynh vẫn không hề biết.
Dạ, tá thư mà gửi qua newsletter như vậy đó là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thưa anh?
Dạ, tất cả đều bằng tiếng Anh hết, nên là phụ huynh người Việt cũng không hề biết luôn rồi.
Tôi thấy là có những trường mà có những học sinh sắc tộc thì thường thường những cái newsletter của họ đều có cái phần thông dịch kèm theo để mà phụ huynh có thể nắm rõ được những cái vấn đề gì đang xảy ra trong trường.
Dạ, đó là cái điều mà khiến cho tôi này cũng rất là nghi ngại, tại vì đây vốn là trường song ngữ Việt Anh, nên là lâu nay thì những cái thư hay thông báo thì đều dùng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên những cái thông báo mà thay đổi ngôn ngữ như thế này lại không hề có tiếng Việt và chỉ đăng ở trên mạng chứ không hề có thư gửi về nhà. Do đó nên là phụ huynh hầu hết đều không nắm bắt được cái thông tin này. Sau khi mà Tony biết được và đã liên hệ với nhiều phụ huynh khác thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng hết rồi đều nói rằng là không hề biết cái tin này trước đây. Dạ.
Và như vậy thì khi mà quý vị liên lạc với nhà trường và được cô hiệu trưởng của hồi đáp đó, thì quý vị có đưa vấn đề này ra hay không? Và nếu có đưa ra thì bà đã trả lời như thế nào về cái chuyện mà thiếu có cái sự giao tiếp, sự liên lạc giữa hai bên trong cái việc thông tin về chuyện hủy bỏ chương trình song ngữ tiếng Việt này thôi?
Dạ, qua một số những cái thư mà nhóm phụ huynh gửi đến nhà trường đều khẳng định những cái vấn đề là thứ nhất là việc mà nhà trường thay đổi là không có sự tham khảo qua ý kiến của phụ huynh. Và cái thứ hai rằng là cái lý do thay đổi là do thiếu giáo viên người Việt là không hợp lý. Tuy nhiên là cô hiệu trưởng đều không có thể trả lời được, nên cô đã tránh né cái trả lời cái chuyện này và sang thay theo hướng nói rằng là quyết định này là quyết định đã rồi, cũng như rằng là quyết định này dựa trên cái nhu cầu của phụ huynh trong trường mà không hề, ở đây là không hề có tham khảo trước nhé. Và cái nữa rằng là nói rằng là để cho cái đảm bảo chất lượng đầu ra của các học sinh. Không biết cô nói như thế là ý nghĩa là gì. Có thể là cô ý muốn nói rằng là chương trình tiếng Việt trước đây không có chất lượng nên là cô muốn thay đổi. Dạ.
À, vâng, thế thì ý kiến của phụ huynh về cái ý thứ ba đó là như thế nào?
Thì do trước đây là từ thầy hiệu trưởng cũ là đã cắt giảm cái giờ tiếng Việt, dẫn đến là cái giờ tiếng Việt nó không đảm bảo chất lượng. Điều đó là nó có xảy ra từ thời hiệu trưởng cũ. Tuy nhiên là nếu như hiệu trưởng mới mà có cái tấm lòng đối với cái chương trình tiếng Việt thì hoàn toàn có thể hợp tác với lại phụ huynh và tuyển dụng giáo viên cũng như là gây dựng một cái chương trình có chất lượng hơn. Chứ không phải là cô này chỉ vừa về được 2 tháng là đã xúc tiến ngay cái việc mà hủy bỏ cái tiếng Việt rồi. Nếu về cơ sở hạ tầng thì chương trình song ngữ tiếng Việt và tiếng Ý nó cũng không khác biệt gì nhau cả. Và chương trình tiếng Việt lại có một cái nền tảng được xây dựng từ lâu năm, hơn 20 năm rồi, nên là hoàn toàn có để đảm bảo về mặt chất lượng. Trong khi đó nếu như gây dựng một chương trình tiếng Ý lại là một rủi ro, tại vì trường chưa có một kinh nghiệm nào trước đây, cũng như là chưa hề có một giáo viên dạy tiếng Ý nào trước đây. Nếu như trường nói rằng là vì thiếu giáo viên mà gây dựng một chương trình tiếng Ý hoàn toàn mới, thì đó sẽ là một cái câu hỏi lớn về cái rủi ro và cái chất lượng của chương trình tiếng Ý này trong tương lai.
Như vậy thì quý vị chống cái quyết định này là chống như thế nào? Tại sao quý vị chống? À, người ta lấy cái lý do là bây giờ không có giáo viên thì người ta phải chuyển qua chương trình song ngữ của một cái ngôn ngữ mới thôi.
Thì theo như các vị phụ huynh ở thị trường thì đều cho rằng là cái việc mà thiếu giáo viên đây là cái thứ nhất, đó là cái lỗi lầm của cái người hiệu trưởng cũ là ông Philip Fox. Và cái thứ hai rằng là cộng đồng người Việt mình là rất là đông đảo và hoàn toàn có thể hỗ trợ cho vấn đề là tuyển dụng giáo viên mới. Thành ra là cái việc mà thiếu giáo viên là nó không phù hợp, nó là một cái lý do không có thích đáng. Và nhóm phụ huynh đã có gửi thư lên cho cô hiệu trưởng và đều nói rằng là nhóm phụ huynh sẵn sàng làm cầu nối cho nhà trường để tuyển dụng được những giáo viên có thể từ cái cộng đồng người Việt, có thể từ những cái cựu giáo viên trước đây và có thể từ những cái trường Việt ngữ, đều sẵn sàng hỗ trợ cho chuyện này. Tuy nhiên là cô hiệu trưởng đã không có cầu thị và lắng nghe những cái đề nghị đó và cho rằng là cái quyết định này đã là quyết định xong rồi và không muốn bàn tính nữa.
Vâng, thế thì nói một cách chính xác, quý vị chống đối việc hủy bỏ chương trình song ngữ tiếng Việt này là chống đối những điều gì thưa anh?
Dạ, thứ nhất á, là nhóm phụ huynh của chúng tôi á, là muốn bảo vệ cái chương trình song ngữ tiếng Việt vì cho rằng đây là một chương trình rất là có giá trị đối với cộng đồng. Vì nó là chương trình duy nhất song ngữ tiếng Việt để mà dạy cho các em học sinh. Ở đây là có bao gồm cả học sinh người Việt cũng như là những học sinh ở những cộng đồng khác mà ở trong khu vực Phước Rầy. Thành ra đây là một cái chương trình duy nhất giúp bảo vệ cho giá trị của văn hóa của cộng đồng đó.
Dạ vâng, nhưng nếu nói đây là chương trình hữu ích cho cộng đồng, bảo vệ giá trị của cộng đồng, nói một cách cụ thể là cộng đồng người Việt, thì bây giờ dạy chương trình song ngữ tiếng Ý thì cũng là tốt cho cộng đồng người Ý nói riêng, và nếu các cộng đồng sắc tộc khác con em của họ học tiếng Ý thì cũng là tốt cho cả cộng đồng người Úc nói chung thôi anh.
Dạ, theo như Tony cho rằng á, là cái học theo cái ngôn ngữ cộng đồng nào thì nó nên phù hợp với lại cái khu vực địa phương ở nơi đó. Như tại Maribyrnong hay tại Phước Rầy đây thì là bên cạnh tiếng Anh thì tiếng Việt được coi là ngôn ngữ thiểu số mà được nhiều người nói nhất, chiếm đến 12% dân số ở cái vùng này. Trong khi đó thì tiếng Ý á, ở vùng này không còn nhiều người Ý nữa. Thì theo như cái thống kê là người Ý ở tại cái vùng Phước Rầy này chỉ chiếm có hơn 1% thôi.
Hơn 1%?
Là, dạ.
Anh có những số liệu cập nhật đó hay không ạ?
Dạ có. Bây giờ ở trên cái trang của Maribyrnong Council nó có thống kê cụ thể luôn đó.
Dạ.
Thì cái cộng đồng sắc tộc người Ý thì nó có 1.8%. Trong khi đó là cộng đồng người Việt mình là 11.9%. Đó là cái cơ cấu và dân số, đó là những cái cư dân mà đã có quốc tịch đó. Còn chưa bao gồm những cái người mà ví dụ như là cũng ở đây nhưng mà chưa có quốc tịch nữa chẳng hạn.
Dạ, vâng. Thế thì còn tại trường đó, anh có cái số liệu cụ thể học sinh người Việt tại trường Footscray Primary School là bao nhiêu phần trăm và đứng bao nhiêu trong những cái sắc tộc đang học ở trường hay không ạ?
Thật ra là trong trường á, thì tỷ lệ học sinh mà người Việt đó là có một cái tỷ lệ tương đối cao. Trong khi đó học sinh người Ý thì thật sự là hầu như là không có luôn. Theo như Xuân khai sò và thảo luận thì thấy người ta nói rằng là ở trường có trên 10% học sinh người Việt, nhưng mà chỉ số này nó không chính xác. Tại vì có rất là nhiều con em người gốc Việt đó, nhưng mà họ lại không có nằm dưới cái tên tiếng Việt, nên là họ không nhận ra. Người ta là theo như cái khảo sát riêng của Tony đối với các cái phụ huynh ở trong các lớp đó, thì học sinh người gốc Việt hiện nay chiếm khoảng từ 20 đến 25% cái số học sinh ở trong lớp. Trong đó là đã bao gồm những học sinh người Việt cũng như là người Lai. Ví dụ như là các cái cháu đó nó không có tên tiếng Việt nhưng mà nó có cha hoặc mẹ là người gốc Việt chẳng hạn. Ngoài ra thì là những cái học sinh khác không phải người Việt nhưng mà phụ huynh họ ở cùng ở trong cái vùng Bandung này là họ cũng rất là ủng hộ tiếng Việt, bởi vì họ thấy đây là một ngôn ngữ liên quan trực tiếp đối với cái cộng đồng địa phương.
Vâng, như vậy thì với cái sự chống đối đó, quý vị đã gửi ý kiến hoặc là đề đạt cái nguyện vọng của mình đến những nơi nào rồi? Quý vị có làm việc trực tiếp với nhà trường hoặc là với những cái cơ quan cao hơn như Bộ Giáo dục chẳng hạn không ạ?
Dạ, hiện nay thì nhóm phụ huynh đã làm mấy việc. Thứ nhất là đã làm một cái bản kiến nghị online để mà thu thập những cái sự ủng hộ của các phụ huynh khác cũng như là cư dân địa phương ở trên mạng. Thì hiện nay là đã có là gần 15.000 người ký đơn ủng hộ. Và theo cái sự ủng hộ đó thì nhóm phụ huynh đã có gửi thư, một là gửi thư lên ông Bộ trưởng Giáo dục đó là Minister of Education là ông Milano, và cái thứ hai là có gửi thư kiến nghị đến bà Cathy House, bà là giám đốc của vùng Footscray, và thứ ba thì là có gửi thư đến hiệu trưởng cũng như là school council president.
Dạ, như vậy thì cái sự hồi đáp của những phía này là như thế nào thưa anh?
Dạ, hiện nay thì đối với bà giám đốc Cathy Hall cũng như là ông bộ trưởng thì vẫn đang im lặng và không có một cái phản hồi nào đối với phụ huynh hết. Thứ hai là đối với nhà trường thì hiệu trưởng ban đầu là đã im lặng, thì sau 2 tuần mà kiến nghị của nhóm phụ huynh thu hút được rất nhiều những cái sự ủng hộ của người dân thì là bà hiệu trưởng bà phải viết thư trả lời. Thì bà nói rằng bà tôn trọng cái cộng đồng người Việt và bà hứa rằng là sẽ bù đắp bằng những hoạt động giao lưu khác và bà muốn đàm phán với lại nhóm phụ huynh. Tuy nhiên trên cái tinh thần là không dẹp bỏ cái tiếng Ý và coi như rằng là cái quyết định là dùng tiếng Ý thay cho tiếng Việt là quyết định đã rồi và không bàn đến nữa. Và chỉ muốn theo cái hướng là xoa dịu cộng đồng thôi chứ không có muốn thay đổi.
À, vâng, anh có nói đến cái kiến nghị mà đã có gần 15.000 người ký tên. Những người ký tên đó là những ai thưa anh?
Dạ, nòng cốt của nhóm phụ huynh ban đầu là những người phụ huynh gốc Việt. Và khi mà nhóm chúng tôi mà đưa cái kiến nghị này thì ban đầu cũng không nghĩ rằng là có nhiều người ủng hộ đến như thế. Tuy nhiên là khi mà đưa lên trên mạng Internet và qua các trang Facebook đã thu hút được rất là nhiều người khác ủng hộ. Và trong đó thì những cộng đồng sắc tộc khác nhau và cả người tốt cũng đều ủng hộ cho cái kiến nghị này. Thì theo như những cái dữ liệu mà nhóm phụ huynh chúng tôi thu thập được thì là đa phần những người này đều là những cư dân ở Melbourne hoặc là đặc biệt là ở khu vực phía Tây. Và hơn phân nửa những cái người này đều không phải là người Việt nhưng mà họ có gốc tiếng nói ủng hộ và họ thấy rằng là cái việc học tiếng Việt ở tại trường Footscray nó có giá trị và nó liên quan đến cái địa phương hơn là cái tiếng Ý, thì tiếng Ý ở vùng này nó không có nhiều người Ý đó.
Vâng. Thế thì cái kiến nghị đó bây giờ còn thu thập chữ ký nữa hay không hay đã đóng lại rồi thưa anh?
Dạ, cái bản kiến nghị đó thì nó vẫn đang ở trên mạng đấy. Nếu mà vào trang Facebook đó thì quý vị có thể dùng cái chức năng tìm kiếm trên Facebook và tìm cái từ khóa là Save Vietnamese Bilingual Program hoặc là Footscray Primary School thì đều sẽ có thể tìm thấy những cái trang của phụ huynh tại trường và đang kiến nghị cái chương trình này.
Tức là trang Facebook Save Vietnamese Bilingual Program hoặc là Footscray Primary School.
Với những từ khóa cái đó đều sẽ liên đến những cái trang mà của phụ huynh kiến nghị.
Vâng, thưa như vậy những bước sắp tới của phụ huynh là gì? Quý vị sẽ phản ứng ra sao khi mà nghị viên thành phố Footscray lẫn Bộ Giáo dục không có hồi đáp gì về cái kiến nghị của quý vị.
Dạ, trước tiên đó là về phía phụ huynh đó là vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái vấn đề là kêu gọi những cái kiến nghị và kêu gọi những cái sự phản đối độc lập nữa. Tại vì nếu như mà chỉ có cái kiến nghị không á thì người ta lại thấy rằng là mình là tiếng nói đơn lẻ. Nên là nhóm phụ huynh rất mong rằng các quý vị nghe đài có thể hỗ trợ bằng cách có thể gọi điện hoặc là viết thư trực tiếp đến cái nhà trường cũng như là đến bên bộ trưởng đó để đề đạt rằng là tôi rất quan tâm đến cái chương trình Việt ngữ, chương trình song ngữ tiếng Việt tại trường Phước Trai, và tôi có mong muốn giữ và bảo vệ cái chương trình này. Như vậy thì là sẽ có nhiều những bức thư và nhiều tiếng nói như thế sẽ tác động đến cái quan điểm của họ. Bên cạnh đó, nhóm phụ huynh cũng có xin tham khảo ý kiến của bên cộng đồng người Việt tự do, nhờ cộng đồng người Việt tự do tham gia hỗ trợ cho cái việc đàm phán. Tuy nhiên rằng là để có một tiếng nói mạnh mẽ hơn thì nhóm phụ huynh cũng như là cộng đồng người Việt tự do là đều rất mong mỏi có sự hỗ trợ tiếng nói của dư luận. Dạ.
Vâng, như vậy nếu nhà trường và Bộ Giáo dục giữ nguyên quyết định là sử dụng chương trình song ngữ tiếng Ý, coi như là không có thay đổi của quyết định đó, thì quý vị sẽ có những phản ứng gì?
Dạ, tôi nghĩ thì thứ nhất là tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng cũng như các phụ huynh khác. Còn nếu như nó không thể đạt được thì có một cái tương lai nó không tốt với nhà trường, là bởi vì sẽ có rất là nhiều phụ huynh sẽ rời bỏ nhà trường đó. Tại vì hiện nay khoảng chừng 2-3 năm vừa qua thì nhà trường đã có bắt đầu có những cái biểu hiện gọi như là thiên vị và đối xử không tốt với những cái học sinh gốc Việt. Do đó là đã có nhiều phụ huynh bất mãn mà rời bỏ trường. Thành ra là nó làm cho cái tỷ lệ học sinh người Việt bị giảm xuống. Và nếu như mà nhà trường vẫn không lắng nghe và vẫn tiếp tục như thế này thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là những phụ huynh sẽ phải rời bỏ nhà trường đó.
Anh nói là trong vài năm trở lại đây thì nhà trường có những cái thái độ đối xử không công bằng với học sinh người Việt.
Dạ đúng rồi ạ.
Điều đó có những cái bằng chứng cụ thể hay không? Hay là vì cái chuyện mà nhà trường hủy bỏ chương trình song ngữ Anh Việt này mà quý vị có thể là có cái thành kiến chăng?
Dạ không, tức là cái chuyện này nó xuất phát từ người hiệu trưởng trước đây là thầy Phyllis Fox, thì thầy đó đã có ác cảm không tốt với cái tiếng Việt nên thầy đã cắt giảm cái giờ học tiếng Việt. Và nó đã ra nhiều những cái vụ scandal trước đây, nó dẫn đến nhiều giáo viên người gốc Việt đó, họ bất mãn, họ phải ra đi. Trong đó những giáo viên mà được coi là kỳ cựu, nòng cốt của nhà trường cũng đã phải nghỉ việc. Và nhiều phụ huynh cũng đã phải ra đi vào cái thời điểm đó. Sau đó thì vì cái thầy hiệu trưởng này quá tai tiếng, nên là cuối cùng là đã bị Bộ Giáo dục thay thế bằng cô hiệu trưởng mới từ năm 2020. Thì cô hiệu trưởng mới sau khi tiếp quản thì việc đầu tiên cô làm đó là yêu cầu là dẹp luôn tiếng Việt. Thành ra là cái quyết định của cô hiệu trưởng nó không phải là một mình cô, mà là nó một cái quá trình từ cái người hiệu trưởng trước đây và trong nhiều năm trước. Dạ.
Dạ vâng, như vậy cuối cùng anh có lời gì muốn nhắn gửi đến quý thính giả Express Radio không thưa anh?
Dạ, qua chương trình radio thì chúng tôi là rất mong mỏi là được quý độc giả sẽ có thể ủng hộ cho cuộc đấu tranh của các phụ huynh tại trường Footray, là có thêm được nhiều những cái kiến nghị, những cái email gửi đến cho bộ trưởng hoặc cho hiệu trưởng để tạo cái áp lực dư luận, và cũng như là có thể tham gia bằng cách là lên trên Facebook hoặc là trên cái trang Stockholm để mà ký tên vào bản kiến nghị, để cho phụ huynh có thêm được cái tiếng nói mạnh mẽ hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Dạ, được, cảm ơn chị ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.